This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại bắt đầu một tuần mới trong không khí khá là ảm đạm của ngày hôm nay, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Sáng ngày hôm nay thì thời tiết sau những cái cơn mưa, trời hình như là cũng man mát trở lại, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mấy hôm nay trời mưa nhiều lắm và ngày nay cũng ảm đạm, u ám và cũng sẽ ướt át như vậy. Và không khí dịu hẳn trở lại sau những cơn mưa. Bây giờ là 70 độ, cao nhất chỉ có 83 và buổi tối là 70. Ngày hôm nay mưa nữa tới 80%. Ngày mai thì không còn mưa, sau cơn mưa trời lại sáng ngày mai, trời rực rỡ đẹp đẽ vô cùng ngày mai. Và nhiệt độ cao hơn, 91, vào buổi tối thì mát lắm, 68. Ngày thứ tư, mưa cũng cỡ khoảng 10% mà thôi, chắc không đâu, phần đông là nắng đẹp, 87, 67. Và ngày thứ năm thì cũng như thế, 85, 67, tức là nhiệt độ bây giờ hạ dịu hơn sau những cơn mưa, thì đây là một cái khoảng thời gian mà chúng ta lại enjoy thêm vài ngày nữa, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành phố Houston thì ngày hôm qua, chiều hôm qua thì mưa rất là lớn và một vài nơi thì đã ngập lụt. Hôm nay thì cũng còn tới 50% cơ hội mưa và nhiệt độ lên cao nhất vào buổi trưa là 86 và buổi tối sẽ xuống thấp là 74. Gió thì theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Hôm nay thì 50% cơ hội mưa, tuy nhiên thì cảnh báo một vài nơi cũng vẫn có thể có mưa lớn cùng với ngập lụt. Và qua ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa cũng còn tương đối khá là cao là 60%. Ngày mai thì lên cao nhất là 89 và buổi tối xuống thấp là 72. Phải đến ngày thứ tư thì sẽ không còn mưa nữa thì trời mới trở lại những cái ngày nắng.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về vụ tấn công khủng bố tại Anh Quốc. Thì Thủ tướng của Anh Quốc là Theresa May đã cho biết rằng như thế là quá đủ. Bà nói như vậy sau khi vụ tấn công chính lần thứ ba đã khiến cho 7 người bị thiệt mạng và các giới chức hàng đầu của quốc gia này cũng đồng loạt lên tiếng khẳng định ưu tiên chống khủng bố là một trong những ưu tiên hàng đầu bây giờ của quốc gia này và đồng thời sẽ xem xét lại đạo luật chống khủng bố của họ. Ở giữa trang thì dành một phần tin khá là cảm động nói về cô gái Karen Rodriguez, 18 tuổi. Trong cuối tuần vừa qua thì cô tốt nghiệp từ trường High School với thành tích xuất sắc và đạt được huy chương cho việc học của mình. Trong bối cảnh cha của cô là ông Juan được các giới chức về di trú thông báo rằng ông sẽ bị trục xuất vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến thì liên quan đến việc cắt giảm ngân sách của các trường lớn trên tiểu bang thì ngân sách theo đó thì top những trường đại học hàng đầu của tiểu bang đã may mắn thoát khỏi việc cắt giảm ngân sách trong mùa này, nhưng những trường nhỏ hơn tại các vùng xa xôi như là Rio Grande Valley đến Clear Lake và Victoria thì không may mắn như vậy, và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một phần tin liên quan đến một vùng đất vàng thì đúng hơn thuộc phía nam của tiểu bang Texas. Nơi đây là một trong những quận hạt giàu nhất, có thể xem như là giàu nhất trên cả nước và vẫn tiếp tục phát triển nhờ về vấn đề bùng nổ, khai thác dầu và khí đốt cũng như rằng là các muối khoáng, các mỏ khoáng. Thì những người dân nơi đây thuộc diện những người một trong những cư dân giàu nhất trên cả nước. Và phần lớn những người này đều là triệu phú, thì họ vẫn tiếp tục phát triển nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể xem như rất là giàu có này. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính của họ ngày hôm nay nói về vụ tấn công tại khủng bố tấn công tại London. Bà thủ tướng của Anh là bà Theresa May ngày hôm qua có tuyên bố như vậy là quá đủ sau cái vụ tấn công khủng bố, và bà nói rằng sẽ kiểm soát lại cái chiến thuật chống khủng bố của nước Anh. Sau khi 3 vụ tấn công bằng dao tối ngày hôm thứ Bảy, và đây được xem là một trong những cái vụ khủng bố tấn công thứ 3 trong vòng chỉ có 3 tháng trời. Đảng Cộng Hòa với cái mục tiêu hiện nay của họ là sẽ cho phép người dân Mỹ được quyền mua bảo hiểm của tiểu bang khác. Và điều này cũng trở thành thực tế nếu trong trường hợp các đảng viên của Đảng Cộng Hòa, trong đó bao gồm có ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz, tiếp tục cái chiều hướng này. Những nhà nông dọc theo khu vực Rio Grande cho biết là họ lo ngại nếu cái việc xây cất một bức tường ngăn cách giữa Mỹ và tiểu bang Texas có thể ảnh hưởng xấu đối với lại các nhà nông, nhất là những ai họ sống dọc theo cái con sông này. Và tội ác tiếp tục gia tăng, tuy nhiên thì các bồi thẩm đoàn của quận Dallas lại không có lên án những kẻ giết người đó. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng tin trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là các cái trường đại học hàng đầu của tiểu bang Texas đã tránh được những cái khoản cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên, các cái trường đại học nhỏ trong khu vực từ vùng Rio Grande đến Clear Lake cũng như là Victoria thì không có được may mắn như vậy. Trong một cái ngân sách ít ỏi thì việc tổn thất một vài triệu Mỹ Kim tại một số trường đại học nhỏ trên toàn tiểu bang sẽ buộc các trường này phải đánh giá lại chương trình học và có thể sẽ phải loại bỏ một số chương trình để mà tiết kiệm các cái ngân sách. Thì ngân sách tiểu bang trị giá là 216,8 tỷ Mỹ Kim đang đợi cái chữ ký của thống đốc Greg Abbott sau khi mà được Hạ viện cũng như Thượng viện thông qua. Và ngay cả khi mà giảm đến 10% các cái của cái khoản ngân sách này thì các cái trường đại học công vẫn lo sợ rằng là để duy trì cái tình trạng tài chính thì họ cần phải sa thải bớt thêm các cái giảng viên cũng như rằng là đóng cửa một vài các cái lớp học và giảm các cái dịch vụ như là tư vấn sinh viên. Các trường đại học ở tiểu bang Texas đem lại doanh thu từ hai nguồn chính, đó là ngân sách nhà nước cũng như là học phí của các cái sinh viên. Tiểu bang thì phân phối tiền cho các cái trường đại học dựa vào việc ghi danh cũng như là các cái chương trình tài trợ đặc biệt riêng của các trường đó, như là các cái trung tâm nghiên cứu và các cái viện chuyên ngành. Wayne Behrens là phó chủ tịch phụ trách quản lý và tài chính trường của US Victoria cho biết rằng là việc cắt giảm này là một thách thức lớn đối với các trường đại học nhỏ như là trường US Victoria, bởi vì nó chủ yếu dựa vào số sinh viên ghi danh vào các học kỳ. Và ông nói thêm rằng là ông thấy sự cắt giảm này chỉ mang lại lợi ích cho các cái trường lớn, và nói thêm rằng là chúng ta phải giảm bớt ngân sách nhưng vẫn sẽ giữ lại các cái chương trình đào tạo chủ yếu và cho đến khi tiểu bang có thể quay lại và trợ cấp vốn. Các tổ chức nghiên cứu như là Đại học Houston, Đại học Texas A&M và Đại học Texas ở Austin thì không có thấy cái sự cắt giảm trong lần này. Jason Smith, phó hiệu trưởng của trường UH, nói rằng đây là một mối quan tâm rất lớn đối với tất cả các trường đại học của chúng ta khi tiếp nhận cái ngân sách của tiểu bang sau khi được thông qua của Hạ viện lẫn Thượng viện. Tuy nhiên thì ông lưu ý rằng đến sự chênh lệch về tài chính của trường US và Đại học USD, tức là Đại học Houston của Downtown, vốn đã nhận được cái việc tài trợ rất là ít, cũng như là US tại Victoria và trường Đại học Houston tại Clear Lake, thì các trường này thì các khoản trợ cấp đều giảm 10%. Và ông nói thêm rằng với việc cắt giảm 10% này thì các cái trường đại học tại các khu vực nhỏ và các cái trường đại học khác của toàn tiểu bang thì dường như đang dần dần mất. Đại học Texas Austin thì đã chứng kiến cái sự sụt giảm nguồn tài trợ vào các cái chương trình đặc biệt kể từ niên khóa năm ngoái. Chủ tịch của trường UT tại Austin là Gregory Fenvens đã ra thông cáo cho cái việc mà toàn trường sẽ cắt giảm ngân sách trong 2 năm tới với số tiền được cho rằng là lên đến 55 triệu Mỹ Kim. Và ông nói rằng là với việc giảm ngân sách của trường UT thì sẽ phải cắt giảm các cái chương trình giáo dục, tuy nhiên sẽ giữ lại các cái chương trình mà đưa lại cái số sinh viên tốt nghiệp cao trong những năm qua. Và trong những tháng tới thì trường cũng sẽ phải có các kế hoạch khác để cải thiện lại hoạt động của trường khi mà sẽ cắt giảm ngân sách trong vòng 2 năm tới. Trong khi đó thì các cái nhà lập pháp của tiểu bang Texas thì cho biết rằng là họ sẽ kiểm tra toàn bộ quá trình tài trợ giáo dục đại học trên toàn tiểu bang trong thời gian tới, đặc biệt rằng là tại các trường đại học lớn của thành phố Houston cũng như rằng là các thành phố lân cận, để có thể thay đổi những chương trình phù hợp để nhận được các khoản tài trợ đặc biệt từ tiểu bang. Trở lại với cô Thu nghe.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, hôm nay có cuộc báo có tên là Một Tiếng Nói Cho Trẻ Em, và vấn đề bạo hành con nít ở Tarrant County là một vấn đề lớn. Mặc dù đếm không hết những nạn nhân và những agency làm việc liên tục không hề nghỉ về con nít bị hành hạ ở phía Bắc Texas, đó là theo thống kê mới bắt đầu. Năm 2016 có tất cả là 5.162 trường hợp hoặc là bị hành hạ hoặc là bị bỏ lơ ở Tarrant County, tức là xuống 6% từ năm 2015, nhưng vẫn là con số đứng hạng thứ hai cao nhất trong số 5 county lớn nhất của tiểu bang. Harris County đã xác nhận có 5.812 vụ trong năm 2016. Và những khi con số được đập nhỏ ra theo cái dân theo cái dân số thì có 1.000 dân số trẻ em, thì theo Rankin County gấp đôi Harris County với con số là 9.67/4.80. Và theo lời của Paul Gravely, Executive Director của The Parenting Center, nơi cung cấp service cho nạn nhân nói, một đứa con nít bị hành hạ là đã quá nhiều rồi. Và tờ báo Star Telegram đã tốn khoảng 5 tháng để tìm hiểu về vấn đề này, và kết quả được công bố làm 3 series, bắt đầu với việc tử vong và đưa tới những việc không có kết thúc cuộc điều tra, sự việc không bao giờ được giải quyết. Phần 2 là đưa tới cái con đường Las Vegas Trail, khu vực tệ hại nhất của việc bạo hành và bỏ rơi con nít ở Fort Worth. Phần thứ 3 là khuyến khích nạn nhân hay những người biết chuyện hay tố cáo. Về con đường này thì sự sống là thuốc phiện, bạo động, bạo hành và tia nắng bạc của hy vọng mong manh. Khi có một chiếc xe chạy ngang qua Interstate 30, Las Vegas Trail thì cũng thấy không khác gì những con đường khác trong thành phố khi mới ra khỏi freeway. Đường đầy xe cộ, cả hàng dọc những tiệm convenience store, apartment và hotel. Nhưng nếu đi sâu vào 4 Lane Street và tới những cái khu vực đó gọi là Trail, là khu vực ở phía tây của Fort Worth, là nơi nảy sinh ra bạo lực và không có hy vọng, nơi mà các bậc phụ huynh khó có thể nuôi dạy con cái nên người. Theo research của Cook Children Center, cho việc chống lại việc con nít bị bỏ quên hay bị bạo hành, thì đây là khu vực nóng sốt của sự việc hung bạo và bỏ rơi con nít. Theo lời của Adun Chappell, 43 tuổi, người sống nơi Las Vegas Trail, bắt đầu là học sinh tiểu học, đã ở trong motel với cha mẹ và nói có rất nhiều vụ hiếp dâm và nhiều sự việc xấu xảy ra nơi anh ta ở. Và ông ta cũng là một người service worker cùng với cảnh sát, các nhà giáo dục và tôn giáo đang tìm những phương pháp giúp đỡ những gia đình bị tan nát vì bạo hành ở đây. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle để dành nửa trang để nói về một câu chuyện khá cảm động về một gia đình di cư. Thì đây sự kiện mà một liên quan đến cô bé là Karen Rodriguez, 18 tuổi. Một trong những sự kiện quan trọng nhất của gia đình Rodriguez trong những năm gần đây và được xem như là giấc mơ Hoa Kỳ đối với những gia đình nhập cư, đó là cô Karen đã tốt nghiệp trung học của mình. Tuy nhiên, với cô Karen Rodriguez, 18 tuổi, người con gái lớn nhất của gia đình này, cô tốt nghiệp tại trường Crystal Ray trong ngày thứ Bảy vừa qua tại Downtown Houston ở Prevention Music Center. Và với cô thì khi mà giấc mơ đã được thành sự thật thì cũng là lúc cô phải buộc phải chia tay với người cha của mình, bởi vì ông Hoan đã được các giới chức về di trú thông báo sẽ bị trục xuất vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Và cô mơ ước rằng việc trục xuất sẽ không thành hiện thực với người cha mình, trong khi giấc mơ vẫn tiếp tục với mình, nhưng đó là điều rất khó xảy ra. Và câu chuyện kể về 16 năm trước, ông Juan đã rời khỏi quốc gia El Salvador với đầy rẫy những băng nhóm tội phạm giết chóc để vượt biên giới Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp và đoàn tụ với bà Celia, người mà đã đến đây 2 năm trước với gia đình của mình. Sau đó bà này trở thành công dân Hoa Kỳ và sinh sống tại Houston. Cô Karen khi đó chỉ còn là một đứa trẻ mà thôi, và hai người em của mình đó là Rebecca và Kimberly cũng được sinh tại Houston. Và giờ đây cả ba người con gái và người mẹ đều là công dân Hoa Kỳ. Một chục năm trước thì ông Juan đã cố gắng làm theo đúng luật cũng như đã xin cái gọi rằng là sự bảo vệ tạm thời tình trạng di trú của mình, nhưng đã bị thất bại. Nhưng mà ông vẫn được phép ở lại đất nước này và làm việc một cách hợp pháp, miễn là ông đến trình diện thường xuyên với các nhân viên di trú, và ông đã làm đúng theo những cái hướng dẫn trong suốt những năm vừa qua. Ông đã làm 25 lần. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi đột ngột vào tháng 2 vừa qua, khi mà chính quyền tổng thống tân cử Donald Trump quyết định tấn công vào những người di cư không có giấy tờ và thay đổi những luật lệ liên quan đến vấn đề di trú. Ông Hoan đã được các giới chức di trú thông báo trong lần kiểm tra gần đây nhất rằng ông sẽ bị trục xuất vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Sau khi nhận thông báo này thì cả gia đình như rơi vào sự thất vọng ê chề, bởi vì họ đã cố gắng làm đúng tất cả những điều lệ, những gì mà luật pháp yêu cầu, cũng như đã không có vi phạm những vấn đề về pháp lý, nhưng vẫn bị trục xuất. Tại Prevention Music Center trong ngày cuối tuần vừa qua, khi mà hàng trăm những thành viên của các gia đình của các em đến đây để dự lễ tốt nghiệp với đầy những sự chờ mong và hãnh diện về con cái của mình, thì trong số 130 những người gia đình đó đã đến đây, thì cô Karen là một trong những thành viên xuất sắc nhất khi mà cô đã đoạt huy chương cho sự thành tích học tập của mình. Và mặc dù đang phải đối mặt với những điều lo lắng về tình trạng trục xuất của cha mình, nhưng cả gia đình đều đã gạt qua một bên để mà có thể tham dự trọn vẹn ngày trọng đại của cô Karen. Khi mà ông Robert Ivani là chủ tịch của trường St. Thomas tại Houston xướng danh cô Karen lên, cho biết rằng là cô là một trong 6 học sinh nhận được giải thưởng về President Medal of Excellence for Vision and Leadership, tạm dịch là huy chương cho sự cho tầm nhìn và tài năng lãnh đạo xuất sắc, và cô Karen là một trong số đó. Cô đã cảm thấy rất bồi hồi và tự hào và run rẩy khi mà bước lên nhận giải thưởng. Cả gia đình đều không giấu được nước mắt, và ông Hoan cũng là một trong số đó. Ông đã khóc khi mà nghe tên con gái mình được xướng lên. Tuy nhiên, ông cũng đã rất là lo lắng về tình trạng di trú của mình. Và giờ đây khi mà những hào quang của việc tốt nghiệp đã qua đi, thì cả gia đình lại phải đối mặt với tình trạng di trú của ông Hoan. Và họ không biết sẽ đi về đâu, luật pháp có thay đổi hay không. Nhưng bây giờ, cả gia đình cho biết rằng là mặc dù đã tiêu tốn rất là nhiều tiền về vấn đề pháp lý để ông có thể ở đây một cách hợp pháp và làm việc để xin những giấy phép tạm đi làm, trong suốt mấy chục năm, một chục năm vừa qua đã tiêu tốn hết hơn 30,000 rồi. Nhưng bây giờ trục xuất vẫn là trục xuất, và ông kêu gọi sự giúp đỡ từ những chính giới của thành phố Houston cũng như tiểu bang Texas để xem xét về trường hợp của mình. Bởi vì ông cho rằng ông đã không làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật, cũng như đã hoàn tất những thủ tục giấy tờ để xin giấy tạm ở lại đây. Nhưng bây giờ tất cả đều đổ sông đổ biển hết sau khi chính quyền Trump lên để mà thay thế tất cả những luật pháp về vấn đề di trú. Và đây là một trong rất nhiều trường hợp trên cả nước khiến các gia đình phải ly tán bởi vì tình trạng di trú của họ trước đây không hợp pháp. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có bản tin với tựa đề là liệu những cái bản án tử hình có từ từ bị giết chết tại quận Dallas hay không. Tội ác thì nghiêm trọng, thế nhưng các bồi thẩm viên của quận Dallas lại không có lên án kẻ giết người. Một sinh viên đã giết 3 người trong một cái nhà thuốc trong một cái vụ đánh cướp. Một cựu giáo viên về ngành giáo dục đặc biệt, cũng như là một cựu chiến binh của lục quân Hoa Kỳ đã giết chết bạn gái của mình và người con gái nhỏ của bà ấy, đồng thời cũng giết chết 10 vợ cũ và con gái của họ, cũng như làm trọng thương 4 trẻ em trong 2 vụ tấn công tại 2 thành phố. Nhưng cả 2 kẻ giết người này lại không có bị án tử hình. Hiện nay trên toàn quốc các bồi thẩm viên đã không có kết án án tử đối với lại gần một nửa các vụ án trong vòng 2 năm qua. Và vì vậy người ta mới đặt ra cái câu hỏi là làm cách nào để mà có thể đặt án tử hình đối với lại một người đã từng giết người. Các bồi thẩm viên đã không đồng ý về cái án tử hình trong 2 trường hợp giết người nghiêm trọng xảy ra tại quận Dallas. Trước hết là những cái trường hợp tại quận Dallas này đã xảy ra vào năm 2014, và văn phòng biện lý của quận Dallas dự trù là sẽ treo bản án tử hình đối với lại Antonio Cochran. Ông này bị cáo buộc là đã bắt cóc và giết chết cô Yu Hastin, 18 tuổi, trong năm 2015, trong lúc cô trên đường đang trả cuốn phim vừa mới mướn. Quyết định để mà đi đến án tử hình dựa vào cái sự nghiêm trọng của cái tội ác, cũng như là lý lịch của bị can, và điều quan trọng nữa là gia đình của các nạn nhân muốn gì trong cái vụ này. Hiện nay thì trên toàn quốc người dân không mấy ủng hộ về cái án tử hình. Hơn chưa tới một nửa dân số của Hoa Kỳ là còn ủng hộ đến án tử hình mà thôi. Về những cái vụ án tử hình đã được cho là cao nhất vào năm thập niên năm 1990, và từ năm 2007 cho đến năm 2013, quận Dallas đã dẫn đầu trong những cái trường hợp bị can bị án tử hình. Cũng trong cái thời gian này thì quận cũng đã xử tử ít nhất là 12 người. các vụ xử tử tại tiểu bang Texas cũng đã giảm bởi vì về cái vấn đề pháp lý đã được cải sửa và đã cho phép các tử tù có cái cơ hội để có thể kiểm soát lại về cái án mà họ đang lãnh. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ hai mùng 5 tháng 6 năm 2017, nhằm vào ngày 11 tháng 5 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, vào lúc 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là câu chuyện thời sự, 5 giờ là phần tin tức, sau đó là Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên các loại iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Chương trình của SVTN Texas từ ngày thứ Tư tới ngày Chủ nhật. Thứ Tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh với giáo sư Khương Hữu Lộc. Ngày thứ Năm là sinh hoạt ở trong Dallas Forward và các vùng phụ cận, trong đó có buổi ra mắt sách của học giả Đỗ Thông Minh. Ngày thứ Sáu là phỏng vấn nhân vật ông Dương Xuân Lương, một tín hữu cao đài, tù nhân chính trị, trại tù của Cộng sản, lánh nạn sang Thái Lan. Sau khi đó thì ông đi Washington DC để điều trần. Ngày thứ Bảy là tuổi trẻ thành công, phần 2 của phỏng vấn sinh viên võ bị hải quân Emmy Hoàng. Và ngày Chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Ngày hôm nay hết mưa gió, còn chứ ngày mai mới hết mưa gió. Ngày hôm nay thì vấn đề giao thông chắc cũng bị kẹt không Quang Hưng, nếu trời mưa.
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, là học trò đã nghỉ hè rồi, đường xá thì cũng bớt xe cộ. Nhưng mà tai nạn thì vẫn xảy ra. Trên xa lộ 360 chạy về hướng Nam ở Arlington ngay Park Row có một tai nạn xảy ra ở đây. Một số người đã bị thương. Và cái đoạn đường xe xa lộ này đã phải đóng lại từ 121 kéo dài sang tới xa lộ 20. Rồi cái đoạn từ 20 cho đến xa lộ 30 cũng đang bị đóng lại và rất là khó có thể di chuyển ở cái đoạn đường này. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có một cái chiếc xe bị hư đậu ngay trên xa lộ 35 W gây cản trở cho cái đoạn xa lộ gần với lại cái đường Western Center Boulevard. Ở trên xa lộ 35 W ở Forward chạy về hướng Nam cũng đang bị kẹt từ 287 Highway 81 kéo dài sang cho tới xa lộ 121 Airport Freeway. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn ở xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục dưới làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Anh ơi, nơi gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thằng nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ 214-808-7491. 214-808-7491.
Đậu rồi.
Bài thi nào kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington,
chợ Bến Thành,
chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt, các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1. Chả ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Daniel Lê, Toyota of Dallas 214-304-7311, 214-304 7311.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, Movado đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay v.v.
Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%, hộp xoan GIA giảm giá đến 60%. Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới.
Nhận đến hôm đạp sang giảm 75% off.
Saigon
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.